Chỉ có ta mà nhiều bước ta mà thôi. Trước kia tôi là một tên mập, còn là một tên mập hướng nội. Thế nên từ nhỏ tới lớn tôi đều bị chúng mày ức hiếp, chẳng khác gì mấy trường đoạn trong bộ phim về tuổi thanh xuân. Chẳng qua là bị nhốt trong nhà vệ sinh, bị giống nhiệm vỡ bài tập, bị bôi đầy keo 502 lên mặt bạn mà thôi. Quá đáng hơn là về mặt tâm lý, thể dục yếu kém, mỗi lần chơi bóng rổ hay thi đấu tiếp sức tôi đều bị cười nhạo. Do đoạn vỡ giọng nói nhỏ nhẹ thì bị chửi là đồ bê đê, hoặc là lẳng lặng đứng ở một góc diễn vai người qua đường không có ai nhận nó. Chuyện thơ ấu không có hồi ức gì đáng để khoe khoang là sự thật, nhưng điều này không kìm chân tôi trở thành người sống trong thế giới của mình, tự tìm lấy nguồn vui. Thời trung học chịu ảnh hưởng của thánh đấu sĩ Xê Gia trong giờ học, tôi giấu giếm thầy cô, viết tiểu thuyết và văn động nhân. Điều đáng để tự hào duy nhất về chuyện này chính là những bài văn của tôi thường được lấy làm văn mẫu đọc cho các bạn nghe. Chỉ là bởi vì văn phong của tôi quá ư quỷ dị, nếu bị thầy cô ngữ văn ở lớp khác chấm bài thường sẽ phải nhận kết cục lạc đề. Từ nhỏ tôi đã thích vẽ tranh, cứ rảnh rỗi không có việc gì làm là tôi lại cầm bút chì vẽ Xê Gia lên bàn học, vẽ món pháp thuật thiên mã lưu tinh quyền kia sột soạt. Tôi vẽ chi chít ra bàn rồi lại xóa, xóa rồi lại vẽ. Ngày ấy tôi làm chuyện ngốc nghếch không kể ngày đêm. Chỉ có mình tôi biết thế giới bên ngoài có náo nhiệt bao nhiêu đi chăng nữa cũng chẳng can hệ gì đến tôi cả. Tôi là người đàn ông phải bảo vệ Athena. May là thời đại học thượng đế đã cho tôi khuôn mặt chẳng đến nỗi nào. Nửa học kỳ trôi qua, tôi bỗng dưng gầy tợt, ngũ quan tạm coi như không phủ lòng thần tượng tịch thư nhỏ của tổ quốc. Trong lớp có bạn nữ theo đuổi tôi, về đến phòng ký túc có anh em tên bốc tôi. Lần đầu tiên đảm nhận vai nam chính của cuộc đời, mỗi ngày của tôi đều hết sức vui vẻ. Mãi đến khi tự nguyện đắm chìm vào mối tình đơn phương không bệnh tật mà ra đi, tôi mới phần nào thu lại nhuệ khí, dựa vào mấy lời văn hoa lá cành tích góp được từ thời niên thiếu vào chữ ép thơ buồn hổ sầu, trải nghiệm được cơn đứt từng khúc ruột. Nhưng khúc ruột này của tôi chẳng chịu hăng hái tranh giành, đứt chưa được bao lâu thì đã lành hẳn. Bởi vì thời gian quá ư đáng sợ, chỉ một thoáng chớp mắt thôi tôi đã tốt nghiệp. Mọi người đều tất cả ngược xuôi, chẳng có thời gian đâu ra mà âu huế sầu. Lúc bấy giờ vừa khéo có cơ hội ra sách, tôi bèn mang theo cả người và hành lý đến Bắc Kinh. Vừa đặt chân xuống máy bay, nghe thấy âm uốn lượn của người thủ đô, tôi bỗng cảm thấy thân thiết muôn phần. Trong tình hình không nhận biết được sự khác biệt giữa cuộc sống trời Nam đất Bắc, tôi ở Bắc Kinh một mạch 3 năm liền. Không có ai là chưa từng trải qua gian khổ một đêm mà trưởng thành cả. Biết bao nhiêu người sau khi tốt nghiệp đều ở lại quê hương, bước vào ngày tháng dưỡng lão trước thời hạn. Đối với tôi là nói, nguyên nhân đến thành phố lớn chẳng qua là từ nhỏ đã bị ức hiếp quen rồi nên muốn đổi môi trường sống mà thôi. Chỉ là lần đổi này có hơi tàn nhẫn. Hồi vừa chân ướt chân ráo đến Bắc Kinh, quả thực là những ngày tháng vô cùng khốn khổ. Trong giá trị quan của tôi và cha mẹ thì vài trăm tệ và có thể thuê được một căn nhà tốt lắm rồi. Thế nhưng ở Bắc Kinh cùng lắm lợi thuê được một gian phòng gọt bằng một nửa phòng ngủ mà thôi. Tôi sĩ diện khoe khoang rằng mình sống tốt lắm, ngoài miệng chỉ nói với cha mẹ mọi thứ đầy đủ cả, nhưng thực ra tôi đều phải dựa vào các loại bạn thảo viết cho tòa soạn để sống lay lắt qua ngày. Chính vào năm này tôi đã đến làm nhân viên bán hàng cho công ty phần mềm tư nhân, mỗi ngày gọi vài chục cuộc điện thoại cho hàng sản phẩm, nhập số liệu cho họ. Sau đó mai sau tôi lại được đến làm tại doanh nghiệp nhà nước vận hành Weibo chính thức của cho họ, ăn uống cùng đám dân IT kiểu lời. Thế vận hội Olympic năm 2012, sự kiện lưu từ bỏ cuộc tranh tài đã khiến cả nước thất kinh. Tôi viết một dòng trạng thái cổ vũ cho người bay, kết quả đó đã trở thành đề tài bàn tán sôi nổi, danh sách người hâm mộ dày dằn dặc. Tôi đã khiến cả ban ngành chấn động, nhưng bởi vì bầu không khí nơi làm việc quả thật không thích hợp nên tôi vẫn xin từ chức. Cấp trên xinh đẹp mời tôi dùng cơm tại nhà hàng đồ ăn chay cao cấp gần Salitun, đại khái là muốn níu kéo tôi lại. Cụ thể cấp trên đã nói gì thì tôi không nhớ rõ, bởi vì cả buổi tối tôi chỉ chăm vào cây chuối trồng trên đĩa thức ăn. Phải biết rằng bên trên chẳng qua chỉ bày mấy miếng mắm nắm là thôi. Thế giới của người có tiền quả thực là tôi không rành lắm. Chỉ ít thì tôi, người đã viết ra 2 cuốn sách nhưng vẫn nghèo rất mồng tơi của ngày ấy mà nói, những chuyện phiền toái khi giao tiền không phải là sở trường của tôi. Sau khi thôi việc ở doanh nghiệp nhà nước, tôi cùng bạn qua làm một công ty truyền thông. 3 năm qua, công ty đã đạt được chút tiếng tăm trong giới. Năm nay, tôi may mắn trở thành tác giả có sách bán chạy, còn dựa vào món nghề vẽ mệt hoạt, luyện chữ trên bàn học của năm xưa để trở thành một nửa họa sĩ vẽ trên minh họa. Điều quan trọng nhất là có quyền ăn nói trên Weibo. Dù rằng sau đó, sức gà cho tâm hồn sạch oai ức khi trở thành từ ngữ mang nghĩa xấu, nhưng tôi vẫn thấy thứ có thể tiếp thêm năng lượng cho người khác đều đáng được ca ngợi. Cho dù họ xem xong chỉ mang theo 3 phút nhiệt tình, thì những việc đã làm trong 3 phút ấy có lẽ sẽ thay đổi cuộc đời của một con người. Cuộc sống càng dư dật thì cách sống lại càng hướng đến sự đơn giản. Tôi đi đi về về giữa công ty và nhà, rảnh rỗi là viết lách, đọc sách. Buổi tối đến giờ là nghĩ xem có tâm tình gì đó có thể chia sẻ lên Weibo hay không, bởi vì tôi biết có người đang đợi tôi. Sự tuần hoàn đều đặn như vậy. Mấy ngày trước đến Thượng Hải làm hoạt động, ban tổ chức đến đón tôi, hỏi tôi về những trò giải trí thường ngày. Tôi cười nói không có trò giải trí nào hết. Lần đến quán karaoke gần đây nhất là chuyện của một năm rưỡi về trước rồi. Nói ra những lời này, tôi còn cảm thấy chẳng khác nào lời nói đùa, nhưng tỉ mỉ nghĩ lại thì đúng là như vậy thật. Bạn bè bên cạnh đều lớn tuổi hơn tôi, họ đã qua cái tuổi ham hố náo nhiệt từ lâu. Thường ngày cũng lắm là hẹn một vài người bạn sống khu chung cư đến nhà chơi, gọi đồ ăn ngoài, xem bộ phim tại rạp chiếu trong nhà, hoặc là thời gian nghỉ phép dư dật sẽ xách ba lô lên đi du lịch. Hình như tôi đã nhảy vọt qua độ tuổi điên cuồng thì phải, sống cuộc sống như một ông cụ chưa già đã yếu, nhưng vẫn giống tên mặt của năm xưa, vĩnh viễn an nhàn tự đắc trong thế giới của riêng mình. Có lẽ là bởi vì tôi được chồng sao Bạch Dương, nói chuyện với người ta thường thật lòng. Cho dù là giới truyền thông phỏng vấn thì tôi vẫn có thể trò chuyện thẳng thắn, khiến bạn thân vui vẻ đến độ ngã chổng quèo. Họ hỏi tôi rằng không thể lúc nào cũng tràn đầy năng lượng sống như thế này, không thể lúc nào cũng sẽ có lúc phiền não phải không. Tôi dám chắc, tôi nói quả thực là mình chẳng có phiền não gì hết. Lúc đó họ nhìn tôi bằng ánh mắt ngờ vực, hệt như không tin rằng tôi từng là một tên mập vậy. Ngày còn nhỏ không hiểu chuyện, từng buồn bã, nhưng càng lớn tôi càng phát hiện ra rằng cảm xúc chẳng qua là một con quái thú trong lòng mình. Thả nó ra, ngoại trừ tự chút vào trong người một mớ hỗn độn, phiền toái ra thì chẳng giải quyết được vấn đề gì, lại còn phải bỏ thời gian ra xây dựng lại. Hơn nữa, đa phần trải nghiệm sau đó chẳng qua là những lần nghiệm chứng cho định luật Murphy rằng tất cả những phiền não và sợ hãi chắc chắn sẽ không hẹn và gặp vào một ngày nào đó. Con người bởi vì thay đổi mà bất yên, vậy nên tất cả những chuyện ngoài dự liệu đều sẽ dẫn đến hoang mang. Người dũng cảm cùng lắm là có thể làm đến độ tiếp nhận. Có rất nhiều người không học được cách chịu đựng. Và giữa hai điều này, chủ động tìm việc cho bản thân, sẵn lòng tiếp nhận một số thử thách thình lình xảy đến. Chẳng hạn như có lần nhìn thấy cuốn sách mới của một tác giả mà cả hai chúng tôi đều theo dõi trên Weibo trong hiệu sách. Kết quả là đến trang bìa cuối cùng tôi bỗng mặt bán màn hoa. Câu được bôi đen kia là do tôi viết. Chẳng những thế, tôi còn nhìn thấy sáng ý của trang minh họa bị những người nước ngoài mô phỏng. Kết quả lại có người chạy đến nói tôi đạo văn. Mặc dù từng thầm hỏi bản thân hàng ngàn câu hỏi tại sao, nhưng những chuyện khó hiểu này đã trở thành hành động lực để tôi sáng tạo, thâm hạ quyết tâm và luôn tiến bước về phía trước. Hai cuốn sách tôi viết trong 2 năm qua đã trở thành điểm nóng. Rất nhiều người thích và thảo luận. Thực ra, con người đều yếu đuối, khó mà tiếp nhận được những lời nhận xét tiêu cực. Nhưng tôi vẫn thường tìm ngược đãi mà đi đọc những đánh giá kém. Mục đích là để tăng cường khả năng miễn dịch cho bản thân. Dẫu bị coi là sách rác hay sách không có chất dinh dưỡng, thì người bị hỏi thăm đến tổ tông cha mẹ là tôi đây vẫn cảm kích vô chừng. Dù sao thì tôi cũng sẽ không sửa đổi. Những lời góp ý chân thành đối với tôi mà nói đều là món quà dành tặng cho mình. Nó khiến tôi trân trọng từng sự công nhận và khích lệ, yên tâm, mạnh dạn để làm chính mình. Ngày WeChat vừa ra đời, tôi cảm nhận mọi chuyện, bộc lộ bản thân một cách hết sức chân thành. Dần dà tôi cảm thấy chẳng có gì thú vị cả. Đối diện với mạng tiếp sóng tin tức cá nhân này, mọi người đều chia sẻ mặt muốn người khác nhìn thấy. Tôi bị ốm cũng muốn cập nhật trạng thái, oán trách một chút. Không viết ra bản thảo cũng muốn văn tục chửi bậy. Gặp phải khách hàng khó chơi cũng muốn đăng biểu tượng cảm xúc tiểu S trộn chừng mắt. Và khoảnh khắc đã biên tập xong đâu ra đấy, chuẩn bị nhấn nút đăng trạng thái thì chợt cảm thấy sao mà nhạt nhẽo thế. Hà tất chứ, muốn để người khác biết bạn sống tốt như nhau, hay là muốn nhờ cậy những người thật lòng lo lắng đến bạn kia cho bạn lời khuyên giải, an ủi và cảm tỉnh. Nhưng có thể nó càng khiến bản thân sa vào vòng tuần hoàn phiền phức, chồng chất phiền phức. Rồi khi tôi nghĩ bao nhiêu năm sống không hề vui vẻ như thế kia, nguyên nhân chính là bởi vì sống với cái tôi khá cao, không phải là ích kỷ mà là khá chuyên chú vào bản thân, có sở trường điều chỉnh về trạng thái khiến bản thân thoải mái, không ảnh hưởng đến việc buổi tối được ngủ một giấc no say và tâm tình tốt đẹp khi tỉnh giấc vào ngày hôm sau. Nói cho cùng, con người sở dĩ làm bộ làm tịch đều là bởi vì quá nhàn hạ. Người mà bạn yêu thầm đang dốc sức yêu người khác, người mà bạn ngưỡng mộ luôn nỗ lực hơn bạn, người mà bạn căm ghét vẫn luôn ở đó. Vậy nên hãy nhìn người khác ít đi, nhìn bản thân mình nhiều hơn, hoặc cảnh làm phong phú bản thân, vận rộn làm niềm vui khiến ta an tâm nhất. Steve Chen, người sáng lập ra YouTube, đã viết trong tuyệt truyện của mình rằng bất kể họ sống trong căn phòng rộng lớn bên bể bơi hay trên sàn nhà của công ty, bất kể họ đang thưởng thức cà phê tĩnh tâm trên thảm cỏ ở California hay là xếp hàng dài trong nhà hàng đông nghịch ở Trung Quan Thôn, thì trong lòng họ vẫn tuyển chuyện chẳng quên mã số. Dù sao thì họ vĩnh viễn đứng ở mặt đối lập với nhàm chán, luôn gây sức ép với chính mình, tuyệt đối không để bản thân sống hoài năm tháng. Tôi nghĩ đây chính là lý do quan trọng mà tôi phải duy trì sự lạc quan. Những ngày thơ ấu không ai chịu chơi cùng tôi thì tôi sẽ thi triển thiên mã luôn tinh quyền, không ngừng nghỉ bận rộn để sinh tồn trong căn nhà chật chội rột nét ở Bắc Kinh và chỗ làm việc nhỏ hẹp. Ở hiện tại, khi mà được rất nhiều người nhớ tôi cũng không cảm thấy có gánh nặng gì, mà càng phải tiến bước vươn xa hơn nữa. Dù sao thì vĩnh viễn không dừng lại. Tôi thường nói một câu rằng, kỳ thực người luôn đi bên bạn, nhiều lúc bạn chính là cái tôi cực khôi kia kìa. Có lẽ theo người ngoài thấy thì đây chỉ là khẩu hiệu suông, nhưng đối với tôi mà nói, đó là sự nhận thức đáy đắc chí và dịu dàng nhất trong nhiều năm qua. Thế giới hỗn loạn lắm, chỉ có bản thân mình là đáng tin nhất. Ta rồi cũng sẽ đi, chỉ có ta mãi dìu bước ta mà thôi. Bất luận người ta có công nhận bạn hay không, bất luận bạn có phải là học sinh đa tốt hay không, bất luận những trải nghiệm của bạn có xuất sắc hay không, bất luận có ai yêu bạn hay không, bất luận tướng mạo bạn đẹp hay xấu, vận đen hay số đỏ, thì bản thân bạn đều nên là người kiên định nhất. Vậy nên đừng bao giờ xem nhẹ bản thân, đừng đặt ra nhiều băn khoăn hay phiền não cho bản thân, đừng bởi vì dăm ba câu nói của người khác mà đảo lộn thế giới của mình, cũng đừng bao giờ vứt bỏ chính mình. Mưa nắng quyết định thời tiết, bản thân quyết định tâm tình. Khi cần hãy cuộn chặt tay thành nắm đấm, nói với bản thân một tiếng cố lên.